Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lễ cưới của chú rể Tô Văn Bách Khoa và cô dâu Kim Thanh Bảo là rất đặc biệt. Đặc biệt thứ nhất là chú rể và gia đình chú rể là những người theo đạo Công giáo. Cô dâu và gia đình cô dâu theo đạo Phật lại tổ chức ở trong một ngôi chùa. Việc này rất hiếm từ xưa đến nay. Đặc biệt thứ hai đó, tôi phải ghi nhận rằng là các lễ cưới tổ chức tại chùa Giác Ngộ thì đây là lễ đầu tiên tăng đoàn gồm các thầy và các sư cô đến từ chỗ khác đó, đông nhất từ trước đến giờ. Đặc biệt thứ ba đó là có sự tham dự của lãnh đạo quỹ đạo Phật ngày nay, mà trong các lễ cưới trước đó, thì hiếm khi có. Thì với những điều đặc biệt như điều trên đó, thì trước nhất tôi cầu chúc những điều tốt lành nhất đối với chú rể và cô dâu, và những điều tốt lành đó nó được chứa đựng trong lời đại diện của cha chú rể và cha của cô dâu. Và mong rằng đó, hai bạn đó sẽ có một tương lai hôn nhân bền vững với chất lượng hạnh phúc cao. Hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn. Nhân dịp này đó, tôi kính gửi đến quý vị đề tài 7 ngộ nhận trong hôn nhân. Từ năm 2002 đến nay đã 15 năm. Ngoài công việc chia sẻ chân lý và đạo Phước Phật cho cộng đồng người Việt Nam trong nước và nước ngoài, cũng như tham gia đào tạo các chương trình cao cấp giảng sư, cao đẳng Phật học, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học cho các tăng ni trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác. Tôi có cơ hội tư vấn cho nhiều đối tượng và thành phần xã hội khác nhau. Trong đó có tư vấn về tình yêu, cũng như là những khó khăn gặp phải trong đời. 7 điều mà tôi gọi là ngộ nhận vô hôn nhân đó, được tôi đúc kết trong quá trình làm tư vấn cho các cặp vợ chồng trẻ, cũng như là những cặp vợ chồng đã gắn bó nhau 10 năm, 15 năm, 20 năm, 30 năm. Nhưng do vì đánh giá vấn đề đó quá hề hợt, các cặp vợ chồng đó đã phải đối diện nhau trước bờ vực thẳm trong hôn nhân. Và nếu thiếu sự tư vấn, cũng như là nỗ lực để cải thiện kịp thời đó, thì hôn nhân của họ có thể bị đổ vỡ. Lẽ ra trong lễ cưới đó, nói những điều vui, những cái gì đó thuộc về hạnh phúc nhất, hy vọng tốt đẹp nhất, nhưng tôi vẫn thích nói về những ngộ nhận để nhờ chúng ta nắm rõ được các vấn đề này, chúng ta sẽ tránh được những tình trạng không đáng có trong tương lai. Ngộ nhận một, phải xứng đôi vừa lứa và môn đăng hộ đối. Từ thế kỷ thứ nhất đến thế kỷ thứ 10 đó, Việt Nam bị Trung Quốc đô hộ. Nền văn hóa và tôn giáo của Trung Hoa đã áp đặt lên trên Việt Nam. Và quan điểm môn đăng hộ đối đó có từ gốc rễ văn hóa của Trung Hoa, đã trở thành văn hóa và lối sống của rất nhiều gia đình Việt Nam khi chọn một gia đình nào đó làm xuôi gia của mình. Đa khi trái tim yêu thương của đôi bạn trẻ không bị vướng dính đến những vấn đề đó. Họ thương nhau, trên nền tảng tìm hiểu nhau và gắn kết với nhau, nghĩ rằng là không thể thiếu nhau trong đời. Nhưng mà chúng ta áp đặt cái môn đồng hồ đó để lên, gây trở ngại, và rất nhiều, và phần lớn đó là người nữ khi bị cha mẹ mình chia cắt, chịu không nổi đã chọn phải con đường tự tử, hoặc là có những hành xử thiếu thông minh dẫn đến nhiều hậu quả rất nghiêm trọng. Khi nhận ra vấn đề đó thì đôi lúc đã quá muộn màng lắm rồi. Rất may đó thì trong hôn nhân của chú rể Bách Khoa và cô dâu Thanh Bảo đó, thì cha mẹ của hai bên đó đã không bận tâm đến khái niệm môn đăng hộ đói, và hai bên đó là tôn trọng quyết định của con trai và con gái của mình, để tức là nỗ lực giúp cho đôi bạn trẻ đó có một hôn nhân bền vững. Xứng đôi vừa lứa là một khái niệm mà trong nhận thức của người Việt Nam á, người ta thường mô tả với một cái chuẩn rất là cao: trai tài, gái sắc. Hoặc là xứng đôi vừa lứa về ngoại hình, và thường là người nam phải cao hơn người nữ một cái đầu về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Và cái kỳ vọng của rất nhiều gia đình đó là bên chú rể đó, nguồn tài chính và kinh tế gia đình đó phải tốt hơn là bên nhà gái. Còn trong nền văn hóa của Ấn Độ giáo, vốn ảnh hưởng đến các nước như là Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Myanmar và một số ở các nước Trung Đông, bao gồm Dubai, thì ngoài cái xứng đôi vừa lứa môn đăng hộ đối ra đó, thì bên gia đình đàn gái đó phải là gia đình là trang trải toàn bộ cái tiền chi phí tổ chức lễ cưới, thậm chí phải đóng góp của hồi môn mà ban đầu của nó đó, là có cái dụng ý của tôi đó là tích cực, đó là giúp cho đôi bạn trẻ đó có thể là tự lập nghiệp và trở thành một gia đình vững chãi, không còn tiếp tục lệ thuộc vào sự giúp đỡ tài chính của cha mẹ hai bên. Quá trình phát triển khái niệm môn đăng hộ đối và của hồi môn này đó đã làm cho nhiều gia đình đó xem đó như là điều kiện tiên quyết, và cuối cùng đó là thay vì đó xu gia trở nên hợp tác nhau xây dựng hạnh phúc cho con của cả hai, thì tạo ra những áp lực và làm cho hôn nhân của họ đó khó có thể được bền vững. Trong bài kinh Thiện Sinh chúng ta vừa có cơ hội đọc qua, Đức Phật đề cập đến 6 mối quan hệ, mà mỗi mối quan hệ vậy đó gồm có 2 chiều, bắt đầu từ quan hệ giữa vợ và chồng, sau 1 năm chính thức hôn nhân đó thì trở thành cha mẹ có mối quan hệ thiêng liêng với con cái, rồi 3 năm sau hôn nhân đó nếu có con thì mối quan hệ giữa thầy cô giáo và học trò cho con của mình đó bắt đầu được diễn ra. Trong gia đình thì có mối quan hệ giữa những người bà con huyết thống. Rồi 18 năm sau đó, khi tốt nghiệp trung bình cử nhân, thì bắt đầu con cái của cả hai trở nên lập nghiệp, và mối quan hệ giữa chủ lao động, hợp tác lao động được diễn ra. Ngoài ra thì còn có mối quan hệ giữa nhà tôn giáo và tín đồ. Mỗi mối quan hệ đó, ở mỗi bên đó, Đức Phật đưa ra 5 ứng xử văn hóa nhằm đề cao cái vai trò trách nhiệm của mỗi bên, và đưa vào đó đó chúng ta thấy nếu làm theo rất nhiều điều trong những lời dạy đó hiện nay vẫn còn thích ứng với thời hiện đại này, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc. Như vậy, quan điểm của Đức Phật đó là không đặt nặng cái gọi là môn đăng hộ đối hay là xứng đôi dừa lứa, mà nhấn mạnh về cái phẩm chất đạo đức, rồi và sự hiểu biết, sự cảm thông mà hai bên sau 9 năm tìm hiểu nhau trở thành những yếu tố nền tảng để giúp nhau xây dựng hạnh phúc trong cõi đời. Chú rể cùng với cha mẹ và bà con theo đạo Thiên Chúa đó, thì tôi tin rằng là lần đầu tiên đọc bài kinh Thiện Sinh này đó có nhiều ý tưởng rất là mới lạ về những gì mà Đức Phật dạy cho hôn nhân và hạnh phúc gia đình. Rất tiếc là do ảnh hưởng theo Phật giáo Trung Hoa 20 thế kỷ qua, Phật giáo Việt Nam đó đã bỏ rơi bài kinh cực kỳ quan trọng mà chúng ta vừa đọc trong tổng số khoảng 30.000 bài kinh của Đức Phật. Những bài kinh này đã được giảng dạy rất bài bản trong các trường Phật học dành cho tăng ni, còn người tại gia thì hoàn toàn không biết đến. Đến độ đó nhiều người cứ nghĩ rằng không nên đề cập đến chuyện tình yêu, huống hồ là lễ cưới trong chùa. Và đăng khi đó, chúng ta nhớ là trước khi trở thành Phật Thích Ca, Thái tử Tất Đạt Đa đã từng là con hiếu thảo, sau đó chồng nhân nghĩa và cha có trách nhiệm. Cho nên đó, hiểu được cái bối cảnh mà Ngài đã từng trải qua, sau khi giác ngộ thì Đức Phật đã dạy một cách sâu sắc hơn, nhằm giúp cho con người đó có thể xây dựng được hạnh phúc lâu dài. Thay vì nhấn mạnh đến đăng đối, thì đạo Phật nhấn mạnh đến là cùng sự hiểu biết và cùng phẩm chất đạo đức. Cùng sự hiểu biết thì đôi bạn trẻ nên mở rộng các cánh cửa sổ tri thức về các quy luật của vũ trụ, các quy luật của cuộc sống, quy luật nhân quả, quy luật tái sinh sau khi chết. Nhờ đó đó, vẫy tay chào với các nỗi khổ, niềm đau cũng như là các nỗi sợ hãi do mê tín dị đoan gây ra. Đức Phật cho rằng trí tuệ là sự nghiệp của một kiếp người, như là chiếc chìa khóa có thể giúp cho chúng ta mở toan các cánh cửa bế tắc trở ngại. Rất cảm động khi cha của chú rể mừng khi biết rằng là con mình vượt trội hơn mình, mà theo văn hóa Việt Nam á, con hơn cha là nhà có phúc, cho nên đã cho con đi du học, và nhất là học ở nước ngoài với nền giáo dục tiên tiến, cái cơ hội mở rộng tầm nhìn hiểu biết á, sẽ cao hơn là những người sống ở trong nước, nhất là trong giai đoạn sau năm 1975 cho đến cách đây khoảng chừng 10 năm. Lúc đó thì đời sống kinh tế, xã hội, giáo dục Việt Nam á, vẫn còn thua kém rất nhiều so với các nước tiên tiến trên thế giới. Thì giờ học như vậy đó, chúng ta sẽ có tầm nhìn rộng, hiểu biết xa, và cố gắng sử dụng những sự hiểu biết mà mình học được đó trở thành là nền tảng của việc xây dựng hạnh phúc. Đạo Phật là tôn giáo đề cao vai trò lý trí. Chữ sát đa trong Đạo Phật đó được dịch nghĩa trong tiếng Việt là niềm tin lý trí, khác với các niềm tin mà mình chỉ đặt cái sự cả tin của mình vào người mà mình tín nhiệm, không cần phải đặt vấn đề rằng đó nội dung của niềm tin đó đúng hay sai, sẽ dẫn dắt chúng ta đi về đâu. Như vậy, niềm tin lý trí đó là một trong những yếu tố mà dựa vào nó đó chúng ta sẽ phát huy được sự hiểu biết đúng. Phải đặt các vấn đề và không nên vội tin bất cứ điều gì mà mình chưa có kiểm chứng qua rằng là việc áp dụng nó vào trong cuộc sống mang lại các hạnh phúc thật và giá trị thật cho mình và cho những người thân. Đồng đẳng về đời sống đạo đức được Đức Phật định nghĩa trong các kinh, đó là hai bên đều tôn trọng luật pháp, giữ đời đạo đức và lấy lương tâm làm thước đo cho mọi ứng xử trong đời. Về đạo đức thì Đức Phật kêu gọi từ bỏ những điều xấu ác, rồi tình nguyện làm các việc lành, khi làm việc đó đó bằng động cơ trong sáng, vô ngã, vị tha. Cụ thể hóa ra thì Đức Phật dạy không giết người, nỗ lực bảo vệ hòa bình; không trộm cắp, nỗ lực chia sẻ sở hữu; không ngoại tình, nỗ lực chung thủy vợ chồng; không lừa dối, nỗ lực nói lời sự thật, nói lời đoàn kết, nói lời lịch sự, nói lời có ích; không ma túy, rượu bia và chất gây sai; giữ sức khỏe để chăm sóc hạnh phúc cho những người thân. Đó là những điều mà theo Đức Phật á, bất kỳ người nam hay nữ giữ gìn được đó, chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cả hai bên, và nhất là cho con cháu ở trong tương lai. Rất may mắn đó, dầu khác tôn giáo, gia đình của hai bên đó, đều là những gia đình lễ giáo, cho con ăn học để đi tính chốn, để mong là xây dựng hạnh phúc cho con, bỏ qua các cái quan niệm sai lệch do ảnh hưởng từ văn hóa Trung Hoa. Nhờ đó mà đôi bạn trẻ sau 9 năm tìm hiểu đó đã chính thức nên vợ nên chồng, sống trong sự tôn trọng, hiểu biết và thương yêu lẫn nhau. Điều 2, ngộ nhận rằng bằng tình yêu sẽ giúp cho người còn lại vượt qua thói nghiện ngập và nghiệp xấu. Đây là quan điểm mà nhiều người đó đã lý tưởng hóa và đưa vai trò của tình yêu lên quá cao, đến độ nghĩ rằng là chỉ bằng trái tim yêu thương chân thành dành cho nhau thôi, các thói hư tật xấu và các thói quen xấu đó được kết thúc. Thói quen đó được hiểu ban đầu là những chiếc mạng nhện, chỉ cần một cái cơn gió thổi qua là có thể chóc gốc, hoặc là dùng một cây đũa hay là ngón tay chọt vào đó là có thể vỡ tung. Nhưng khi tập kết nó mỗi ngày bằng vô thức hay hữu thức thì vài năm sau đó các thói quen sẽ trở thành những sợi dây xích chói buộc chúng ta và dẫn dắt chúng ta theo một khuynh hướng, biến cho chúng ta trở thành các con lạc đật bị giật dây. Khi nào ở đâu không đáp ứng cái cơ nghiện, dù đó là loại nghiện gì, thì lúc đó chúng ta có cảm giác bị lệ thuộc về tâm lý, lệ thuộc về cơ thể, khó chịu, mệt mỏi, đờ đẫn, không sáng suốt, không năng động, không lạc quan, không tích cực yêu đời, và cuối cùng mà chúng ta bị dẫn dắt như là con lạc đật, hoặc là bị trôi một cách bồng bềnh như là những chiếc lục bình trôi, lệ thuộc vào thủy triều lên xuống con nước. Là những bạn trẻ trí thức được học nên đến chốn ở nước ngoài, xuất thân từ gia đình lễ giáo, thì thầy tin rằng là các bạn sẽ không bị vướng dính vào các cái loại thói quen tiêu cực, và cố gắng cũng trên nền tảng đó giúp cho con cháu trong tương lai cũng xa lánh những thứ này. Trong các tôn giáo lớn trên thế giới đó, đạo Phật là tôn giáo đầu tiên nghiêm cấm việc tiêu thụ các loại ma túy tổng hợp. Vào cái thời điểm cách đây 26 thế kỷ, khi mà luật pháp á, vẫn xem đó là chuyện bình thường thôi, cho phép người ta sử dụng. Đạo Phật cũng là tôn giáo rất hiếm thấy rõ những cái tác hại phát sinh từ việc uống rượu, là mất kiểm soát thái độ và tâm lý, cũng như là các hành vi ứng xử. Cho nên trong một bài kinh nọ, Đức Phật nêu ra có 36 lỗi mà một người nghiện rượu có thể vấp phải trong đời. Trong số đó, những lỗi nghiêm trọng nhất đó là giết người do mất kiểm soát và nóng giận. Thứ hai đó là hiếp dâm do không còn biết mọi thứ và mọi người xung quanh. Thứ ba đó là tàn phá sức khỏe. Thứ tư là ảnh hưởng đến tài chính và kinh tế. Thứ năm là mất trách nhiệm với là chăm sóc những người thân đã từng gắn bó hạnh phúc với mình. Các tôn giáo khác thì vẫn cho phép uống rượu. Đức Phật thì thấy rõ đó, mặc dù rượu không phải là nguyên nhân trực tiếp của tội phạm, người uống rượu mất khả năng kiểm soát bản thân và có thể dẫn đến những cái tình trạng dở khóc dở cười. Mà khi hối hận đó thì mọi việc đã trở nên quá muộn màng này. Cho nên dầu khác tôn giáo, các bạn cũng nên suy gẫm về những lời dạy của Đức Phật nói về tác hại của rượu, để tình nguyện không vướng vào thói quen này. Mặc dù luật pháp cho phép, các tôn giáo lớn cho phép, đạo Phật thì khích lệ nên nỗ lực và vượt qua. Những nghiện ngập thì thường để lại những cái sự dẫn dắt tiêu cực, bao gồm nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, nghiện ăn chơi, đàn đúm, thậm chí là những cái thói hư tật xấu khác mà mình đánh giá nó rất là bình thường, nhưng mà khi bị dướng dính vào đó thì không thể nào có được hạnh phúc được. Khi còn là độc thân đó, thì các bạn có thể sống theo sở thích và cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ. Muốn rời khỏi nhà lúc nào thì tùy. Rồi muốn về nhà đó, thậm chí là 1 giờ khuya, 3 giờ khuya đó, cũng không ai cấm đoán được khi mình đã trên 18 tuổi. Nhưng khi đã chọn nhau làm bạn đời đó, thì chúng ta không nên tiếp tục ứng xử như thế. Lỡ mà có những cái thói quen tiêu cực đó, như vừa nêu, thì các bạn phải nỗ lực hỗ trợ nhau khắc phục để vượt qua. Và mình phải quan niệm rằng đó, vợ chồng đó là bạn đồng hành. Cho nên đó, mọi việc gì từ tiếp cận vấn đề rồi giải quyết vấn đề cho bản thân, gia đình và con cái đó, nên thảo luận cùng nhau. Đạo Phật rất tối kỵ trọng nam khinh nữ, thì cho rằng như thế là một ứng xử bất công. Chắc xám là một cái kho tàng vô tận, cả nam lẫn nữ, thậm chí là giới tính thứ ba vẫn có tiềm năng như nhau. Cho nên tốt nhất là sử dụng là hai cái đầu, hai cái nguồn chất xám, thì bao giờ nó cũng hơn là một cái đầu. Thì bằng cách đó đó thì chúng ta sẽ nỗ lực khai thác những cái sự hiểu biết tích cực để xây dựng hạnh phúc cho nhau. Hơn nữa thì hai bạn đã từng là bạn học của nhau, đều được du học ở nước ngoài, thì bằng kiến thức của trường lớp cộng với kinh nghiệm sống được cha mẹ của hai bên truyền đạt đó, thì thầy tin rằng đó các bạn sẽ sử dụng cái sự hiểu biết đó để nỗ lực vượt qua những cái cơn nghiện ngập và xây dựng hạnh phúc cho nhau. Còn những nghiệp xấu thì được đạo Phật quan niệm: thứ nhất, những gì làm trái ngược với luật pháp; thứ hai đó là trái ngược với đạo đức; thứ ba là trái ngược với lương tâm. Đạo đức Phật dạy đó thì vượt lên trên luật pháp. Luật pháp chỉ tạo ra cái sự công bằng tương đối thôi, còn luật đạo đức ấy, thì nó lại vượt lên trên. Có những điều đó luật pháp cho phép nhưng Đức Phật vẫn khuyên là không nên làm. Thì một trong những điều theo Đức Phật tạo thành ra những nghiệp xấu đó là các nghề tiêu cực, mà việc theo đuổi nó đó có thể làm cho người đầu tư sớm giàu và giàu hơn cái hoàn cảnh mình đang có, nhưng để lại nhiều hậu quả tiêu cực cho mình và bản thân, nên nỗ lực khắc phục và là nhất quyết nói không. Nghề 1, sản xuất và buôn bán vũ khí giúp cho nhà đầu tư rất giàu, nhưng vì nó dẫn đến tình trạng giết người hàng loạt, phục vụ cho chiến tranh và sự đổ nát tan thương chết chóc. Nghề hai, mua bán nô lệ, đó là trái với luật pháp thế giới và chà đạp nhân phẩm của con người, xem con người còn tệ hơn con vật. Nghề ba, lầu xanh. Mặc dù luật pháp trên khắp thế giới, ngoài trừ một số nước, trong đó có Việt Nam, nghiêm cấm, Đức Phật khuyên là không nên vướng vào nghề này vì góp phần truyền nhiễm các loại là bệnh thông qua đường máu và đường tình dục, cũng như là gián tiếp phá hoại hạnh phúc gia can của nhiều gia đình. Nghề bốn, đồ tể, tức là giết các gia súc và các động vật quá nhiều, ảnh hưởng đến tuổi thọ, sức khỏe và mạng sống. Nghề năm, cờ bạc, thì không những nó dẫn đến tình trạng là tổ sư thần bần, làm cho người bị nghiện đó là thiếu đi sáng suốt, gây nhiều hậu quả nghiêm trọng về phương diện gia đình và xã hội, đánh mất tương lai. Nghề sáu, điều chế và buôn bán độc dược, vì dẫn đến sự ngộ độc, đầu độc, ám sát và tự tử, tức là dẫn đến sự tổn thất mạng sống của nhiều người. Đó là sáu loại nghề nghiệp theo Đức Phật đó là cực kỳ xấu. Trong sáu loại nghề này đó thì chúng ta thấy là nghề buôn bán nô lệ là thuộc về vi phạm luật pháp thế giới rồi, còn năm nghề còn lại là luật pháp cho phép. Và Đức Phật khẳng định rằng là nếu dấn thân vào các nghề đó đó thì lễ bất cập hại, và tài sản mà con người thu hoạch được đó sẽ bị tổn giảm, đó là qua các cách. Thứ nhất đó, là bị hỏa hoạn, bị đốt cháy. Thứ hai đó, bị lũ lụt cuốn trôi. Thứ ba là bị nhà nước tịch thu. Thứ tư đó, bị người thân đó phá của. Thứ năm đó, bị bệnh đặc, cho nên đó là phải trang trải các cái chi phí của điều trị. Có nghĩa là của thiên hoàng trả địa thôi. Cho nên cố gắng nỗ lực làm tấm gương chói sáng cho chính bản thân mình, để con cái được sinh ra từ một gia đình, tức là tôn trọng đời sống đạo đức, và sống với đạo đức như vậy đó sẽ thụ hưởng được cái văn hóa đạo đức ở trong gia tộc đó. Ngộ nhận ba, cho rằng khác tôn giáo không là vấn đề. Rất mừng trong lễ cưới hôm nay đó, chú rể, cha mẹ và người thân theo đạo Thiên Chúa, cô dâu, cha mẹ và người thân theo đạo Phật đó, đã rất rộng mở cho phép đó, con của mình chọn người bạn đời mà không bị áp lực của bên phía mình, để cho hai bạn trẻ đó là đến với nhau trở thành vợ chồng, và cũng không có bất cứ một áp lực nào về việc yêu cầu người mình thương phải bỏ đạo gốc để đi theo đạo của mình. Thì ứng xử như thế là rất văn minh và phù hợp với luật pháp Việt Nam cũng như là luật pháp toàn cầu, đó là tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng. Mà từ ngày 1/1/2018 luật tôn giáo và tín ngưỡng đã có hiệu lực pháp lý thi hành. Việc kết hôn với người khác tôn giáo, thầy cũng muốn nói một cái điều mà thầy cũng rất là quan tâm, đó là nó có nhiều cái rủi ro hơn là đính hôn với người cùng đạo. Đạo Thiên Chúa đó trong lịch sử 2000 năm đã có những cái quy định rất khắt khe về vấn đề này, tức là phải lấy người cùng đạo, còn nếu là người khác đạo thì phải thuyết phục làm thế nào đó để cho người khác đạo trở thành là người cùng đạo. Thì học một lớp giáo lý hôn nhân thì mới đủ tư cách để được truyền bí tích hôn phối ở trong nhà thờ. Thì từ cộng đồng Vatican II năm 1963 trở lại đây đó, thì quan niệm đó đã được thông thoáng Và khoảng một thập niên trở lại đây đó, thì nhiều nhà thờ, các vị linh mục, lãnh đạo giáo xứ đã trở nên rất là thoáng mở, không có những cái ép buộc là người bạn đời khác tôn giáo đó phải từ bỏ tôn giáo gốc. Từ 2600 năm qua đó thì đạo Phật rất rộng mở về vấn đề này, cho phép con em Phật tử của mình đó lấy người khác đạo và không gây bất cứ một áp lực nào về việc là đổi đạo, và chỉ yêu cầu đó là đạo ai lấy giữ thôi. Sự khác biệt về tôn giáo thường dẫn đến khác biệt về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, lập nghiệp quan và cách giải quyết các vấn đề. Trước nhất là thầy Tán Dương, chú rể và gia đình chú rể đã rất rộng mở cho phép con của mình được làm lễ ở trong một ngôi chùa. Mà phần lớn các gia đình thi chú giáo có yêu cầu ngược lại là làm lễ trong nhà thờ thôi. Cái sự rộng mở đó đó sẽ tạo cái cơ hội để cho đôi bạn trẻ đó có là cố gắng vượt qua những điểm dị biệt về tôn giáo. Lời chúc của cha chú rể khi nãy đó rất có ý nghĩa, mong hai con tìm hiểu và sống với triết lý Phật giáo, mặc dầu vẫn giữ đạo gốc của mình như là cái căn rễ văn hóa và căn rễ tôn giáo, vốn tạo nền tảng tri thức và tinh thần cho một con người. Thì cũng trên tinh thần đó thì khuyên hai bạn tìm hiểu tôn giáo của nhau và thậm chí là đọc kinh thánh của nhau. Bên Thiên Chúa giáo thì có kinh thánh Cựu Ước mà gốc rễ của nó là của đạo Do Thái được sử dụng lại, và kinh thánh Tân Ước do Chúa Giêsu Kitô thuyết giảng trong 3 năm. Còn bên đạo Phật á, như đã nói khi nãy đó, Đức Phật thuyết giảng 45 năm, có tổng cộng khoảng 30.000 bài kinh. Dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có cơ hội để đọc hết được, thì ít ra chọn lấy những bài kinh tiêu biểu gắn liền với cái sinh hoạt gia đình và lập nghiệp của mình, để nhờ đó, đó chúng ta có thể áp dụng và vượt qua các khổ đau và trải nghiệm hạnh phúc trong đời. Trong phần quà tặng khi nãy mà thầy gửi tặng cho hai bạn đó gồm có 6 quyển sách. Thứ nhất á, Kinh Phật cho người tại gia do thầy tuyển chọn phiên dịch, thì gồm có 64 bài kinh chia làm nhâm nhóm kinh: các kinh dạy về đạo đức, các kinh dạy về tình yêu, hôn nhân, gia đình, xã hội, chính trị và về thế giới, các kinh dạy về triết học, các kinh dạy về nghệ thuật vượt qua nỗi khổ niềm đau và các kinh tịnh độ. Thì tin rằng là khi tìm hiểu 64 bài kinh này đó, thì dầu là người khác đạo cũng cảm thấy là những lời dạy của Đức Phật đó rất là thực tiễn, mà bất kỳ ai thuộc tôn giáo nào làm theo đó chắc chắn là làm cho mình được hạnh phúc thôi. Còn cô dâu xuất thân từ gia đình Phật giáo truyền thống cũng nên tìm hiểu thêm kinh thánh của chồng mình để có thể hiểu và cảm thông về các cái quan niệm của cuộc sống mà chồng mình đã có và sẽ tiếp tục có. Thì nhờ cái sự tìm hiểu, hiểu biết lẫn nhau như vậy đó, chúng ta sẽ tránh những cái tình trạng ngộ nhận, rồi công kích, phê bình, chỉ trích, rồi cái sự khác biệt nhiều quá đó có thể dẫn đến cái tình trạng mà hai bên dễ dàng cãi vã nhau, tranh chấp nhau, mà nó đôi lúc nó không phải là một cái vấn đề gì quan trọng. Người ta thường khuyên là có 2 vấn đề đó nên tối kỵ ở vấn đề tâm cộng, không nên thảo luận, đó là bản chất tôn giáo và bản chất đảng phái. Bởi vì bên nào cũng cho rằng là tôn giáo và đảng phái mình theo đó là số 1, là vượt trội, và các tôn giáo cũng như các đạo phái còn lại đó là kém hơn, vì mình nghĩ đó là số 1 cho mình mới theo chứ. Cái nhận thức lấy mình làm hệ quy chiếu đó vốn là một nhận thức chủ quan, nhưng có thể thông cảm được. Nếu mà mình không nghĩ rằng nó là số 1 thì mình đâu có theo trọn đời được. Đúng rồi, là từ thế hệ này sang thế hệ khác, ông bà truyền đạt cho cha mẹ truyền đạt cho con truyền đạt cho cháu truyền đạt cho chích. Cho nên là tìm hiểu nhau đó là một yêu cầu rất quan trọng. Cũng phải thừa nhận rằng là hai con có phước, ngoài việc cha mẹ của hai bên cho phép đi du học, thì hai bạn còn được cha mẹ hai bên hỗ trợ để lập nghiệp độc lập ở nước ngoài, trở thành công dân của nước ngoài. Và đó là một cái mô hình mà xu thế toàn cầu hóa đó đang diễn ra khắp nơi trên các quốc gia. Tức là khi có gia thất thì con cái không tiếp tục ở trong gia đình cùng với cha mẹ, như là trong cái nền văn hóa mà cái nguồn gốc nông nghiệp nghèo khó đó dẫn đến tình trạng tam đại đồng đường, thế hệ của ông bà, cha mẹ và con đó cùng sống chung nhau. Cho nên có rất nhiều các cái va chạm, rồi ngộ nhận, xung đột, dẫn đến nhiều cái căng thẳng vốn không cần thiết. Còn lần này đó, hai con đó là được cha mẹ hai bên tôn trọng hỗ trợ để lập nghiệp, và không phải ở rể hay là ở dông. Cho nên đó, cái việc tôn trọng tôn giáo của nhau trên nền tảng hiểu biết, cảm thông đó, chắc chắn sẽ giúp cho các con vượt qua được những cái khó khăn mà theo các nhà nghiên cứu về gia đình học đó, tỷ lệ ly dị trong hôn nhân khác tôn giáo là khá cao, cao hơn là các cặp hôn nhân nó cùng tôn giáo. Nói như vậy không phải là răn đe hay là hù dọa, nói để chúng ta thấy rõ các cái khó khăn có thể có ở phía trước, và phải cam kết khi đã chọn nhau rồi đó thì sống chung thủy, là trọn một kiếp người. Cha của chú rể cũng đã nói rất rõ là cho đến bây giờ cũng rất mong mỏi rằng là không bao giờ chia ly với vợ của ông. Còn cha của cô dâu á, trong lời là cảm tạ rơi nước mắt với xúc động, và nhân cái dịp cưới của con mình á, là đề cao cái vai trò của vợ mình, một người đã hy sinh, nhờ đó mà ông nó có cơ hội để tham gia các Phật sự tại các chùa, nhất là chùa Giác Ngộ. Như vậy là hai cặp hôn nhân của cha chú rể và cha mẹ cô dâu đó đều rất hạnh phúc. Thì thầy tin tưởng rằng là cái cặp hôn nhân của đôi bạn trẻ này cũng theo cái nền tảng đó, với cái đà đó, phải tối thiểu là hạnh phúc ngang bằng với cha mẹ mình hoặc là cao hơn. Và đó là thật sự là gia đình có phúc. Cho nên đó, đừng để cho sự gì việc về tôn giáo trở thành một vấn nạn lớn, gây trở ngại cho lối sống và cách hành xử của cả hai. Năm 2003, lần đầu tiên thuyết giảng tại Úc Châu cho cộng đồng người Việt Nam á, thì thầy được mời về thăm một gia đình mà ông chồng á, là một nhà từ điển học, trong đó có làm từ điển Phật học, là Phật tử thuần thành. Còn vợ là một tín đồ Thi Chúa giáo thuần thành. Và hai bên á, đã đến với nhau theo công thức đạo ai lấy giữ. Khi vào đến gia đình này đó, thì có hai phòng thờ riêng, phòng thờ Chúa rất là trang nghiêm, phòng thờ Phật á, cũng rất là đẹp. Và hai bên rất là tâm đắc kể về nhau, là lúc đầu gặp sóng gió do cha mẹ hai bên ngăn cấm, nhưng rồi họ bản lãnh, nỗ lực khắc phục vượt qua, rồi lập nghiệp riêng bằng hai bàn tay trắng mới có được cái hạnh phúc như là ngày hôm nay. Thì sau khi thắp hương ở hai bàn thờ xong á, thì thầy có khuyên á, là cặp vợ chồng đó kể từ nay đừng để cho Phật Thích Ca và Chúa Giê-xu phải cô đơn với nhau nữa, là hãy để chung một bàn thờ, để Phật và Chúa là cùng được thờ trên một bàn thờ. Và hai vợ chồng đó có thể ngoài cái việc tôn kính tôn giáo của nhau, nên nỗ lực cái chia ra 2-4-6 là đọc kinh Phật, 3-5-7 đọc kinh Thánh, để hai bên đó là cùng hiểu, mà càng hiểu sâu đó thì mới thương nhau được bền vững. Thì hai vợ chồng đó cũng đã làm theo. Ngày nay đó thì họ đã gần 70 tuổi. Hạnh phúc chung thủy trong hôn nhân đó của cặp vợ chồng này đó vẫn là điều rất đáng ghen tị bởi nhiều người khác, vì họ quá hạnh phúc với nhau. Do có hiểu cho nên đã vượt qua các dị biệt và không đào sâu vào nó, lấy đó là một cái cớ để nặng nhẹ và hơn thua nhau trong mọi ứng xử và giải quyết vấn đề. Điều 4, quan niệm không có con là không có duyên phận, không hạnh phúc. Quan điểm này đó bắt nguồn từ Nho giáo, ảnh hưởng đến mấy nghìn năm văn hóa của người Trung Hoa. Và quan điểm đó nó có nguồn gốc từ một quan niệm khác tiêu cực hơn. Trong ba loại bất hiếu, không có con trai nối dõi tông đường là bất hiếu lớn nhất. Từ quan niệm đó đó, rất nhiều người phụ nữ khi lấy chồng có gốc rễ là người Hoa bị rủi ro mất hạnh phúc. Vì khi chồng có nhiều cô công chúa mà không có được một hoàng tử thì sẽ lấy đó là một cái cớ để có phòng 2, phòng 3, phòng 4. Cho đến lúc nào các phòng đó cho mình tối thiểu được một cậu con trai để nối dõi tông đường. Và người Việt Nam chúng ta như đã nói bị áp đặt văn hóa bởi Trung Hoa, cho nên đó, chúng ta đã dùng cái khái niệm nội và ngoại. Là bên đàn trai đó là thuộc nội đường, nội tộc. Bên đàn gái là ngoại đường, ngoại tộc. Sanh 10 đứa con gái được xem như là không. Có được một cậu con trai đó là có tất cả. Rồi cái quan niệm đó dẫn đến cái tình trạng trọng nam khinh nữ. Và dẫn đến cái rủi ro là chồng được quyền ngoại tình. Và thậm chí là cha mẹ chồng ủng hộ và nối kết để làm thế nào đó cho đứa con trai của mình có thêm phòng nhì. Cho lúc nào có được đứa con trai thì lúc đó mới chính thức công khai hóa và minh bạch nó ra. Và buộc người vợ còn lại phải chấp nhận thôi. Rất may đó là đạo Phật và đạo Thiên Chúa đều không có quan điểm này. Như đã nói đó, đạo Phật đề cao bình đẳng xã hội, công bằng, dân chủ. Và trong số đó đó đề cao bình đẳng giới. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử tư tưởng, tôn giáo và văn hóa của nhân loại cho phép người nữ trở thành nữ tu. Và chẳng những là nữ tu, những gì mà người nam sau khi trở thành tăng sĩ làm được, người nữ sau khi đi tu đều có cơ hội đồng đẳng để làm các việc đó. Nếu bên nam á, có Nam Bồ Tát, Nam A-la-hán, thì bên nữ có Nữ Bồ Tát và Nữ Thánh A-la-hán. Nếu bên nam á, có 10 đệ tử xuất gia xuất sắc thì á, tương tự là có 10 đệ tử nữ xuất gia xuất sắc. Nếu bên nam có 10 cư sĩ xuất sắc thì bên nữ có 10 cư sĩ nữ xuất sắc. Có lẽ là trong các tôn giáo không có tôn giáo nào đề cao vai trò nam nữ bình quyền như là đạo Phật. Trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ, Đức Phật đề cập đến là bình đẳng sinh học, tức là cơ thể của nam và nữ giống nhau, có một cái đầu, cái thân, hai tay, hai chân, dầu khác nhau về chiều cao và thể hình nhưng mà cấu trúc đó là giống nhau. Rồi bình đẳng pháp lý, tức là mọi người đều phải gọi là ngang bằng nhau trước pháp luật. Bình đẳng về đạo đức, tức là ai phát triển nhân cách phẩm chất đều có thể trở thành là người đáng kính. Rồi bình đẳng về trí tuệ, tức là có được cơ hội đi học, là cơ hội lập nghiệp trên nền tảng hiểu biết của mình. Đang khi á, vào thời Đức Phật 26 thế kỷ trước á, việc học á, là ưu quyền dành cho người nam, người nữ không có cơ hội đi học. Rồi bình đẳng tham gia đời sống tăng đoàn, tức là trở thành nữ tu. Cho đến bây giờ đó thì bên Thiên Chúa giáo vẫn chưa cho phép nữ linh mục được thành lập. Vào năm 2006 đó thì bên Anh giáo, một chi nhánh tách ra từ Thiên Chúa giáo, đã cho phép có linh mục nữ và giám mục nữ. Còn nhiều tôn giáo đến bây giờ vẫn chưa có những nhà là tôn giáo nữ như ở trong đạo Phật. Thì điều này cho thấy là cái vai trò đó là ngang nhau. Và Đức Phật đánh giá cao cái sự đóng góp của người nữ trong việc xây dựng hạnh phúc gia đình, xã hội và mọi lĩnh vực của cuộc sống. Cho nên giả sử là hai bên có con thì hạnh phúc có con. Còn không có con cũng đừng xem đó là mất hạnh phúc, đừng xem đó là người vợ trong hoàn cảnh này, tình huống này đó là thiếu đức, thiếu phước, hay là có nghiệp chướng ở một kiếp nào đó, cho nên kiếp này đó là không thể sanh con. Đó là những nhận thức trọng nam khinh nữ và xúc phạm đến phẩm chất của người phụ nữ, đạo Phật nghiêm cấm. Cho nên cũng mong rằng các bạn trong lễ cưới hôm nay nói riêng, và tất cả các bạn đã lập gia đình nói chung, nên xem việc có con là một nhân duyên, không có con cũng là một nhân duyên. Có rất nhiều cặp vợ chồng chẳng hề có con mà rất là hạnh phúc, và sống với nhau đến cả 80-90 tuổi, cho đến lúc bệnh và chết một cách tự nhiên về cấu trúc sinh học của cơ thể thôi. Chúng ta đừng quan trọng quá việc bắt buộc phải có con. Hiện nay trong phương Tây đang có trào lưu nhiều chị em phụ nữ không muốn có con, tức là muốn sống độc thân. Rồi một số đó là lập gia đình nhưng cũng yêu cầu chồng tôn trọng mình, đó là không nên có con, nếu cần lắm thì nhận con nuôi, và nên tôn trọng cái quyết định đó. Con là nhân duyên, có thì tốt, không có thì cũng không sao. Làm công tác tư vấn đó, tôi đã gặp rất nhiều người cha người mẹ khổ đau vì những đứa con hư, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện hưởng thụ, rồi nghiện game điện tử, nghiện chơi bời, khổ cùng cực và khổ với con, liên lụy với nỗi khổ niềm đau của con, chẳng có hạnh phúc gì hết á. Dù gia đình họ rất giàu có nhưng mà vẫn không thể có được hạnh phúc. Nó không phải là bi quan quá vì có con. Tôi chỉ muốn nói một điều, đó là có thì hạnh phúc theo có, còn không có con thì hạnh phúc theo không có con. Chứ đừng lấy cái việc không có con là một áp lực, để từ đó đó nó dẫn đến tình trạng phòng 2, phòng 3, và dẫn đến mất hạnh phúc gia đình. Hôn nhân trong Thiên Chúa giáo được gọi là đơn hôn, tức là nếu như hai bên lỡ gọi là quyết định với nhau dẫn đến sự ly dị, thì người theo Thiên Chúa giáo đó có đến với hôn nhân lần thứ hai hay là nhiều lần, thì hôn nhân lần thứ hai đó trở đi được xem là không hợp pháp, không được thừa nhận. Và người Thiên Chúa giáo chỉ chấp nhận trong một đời người chỉ có hôn nhân một lần thôi. Còn Phật giáo thì cho phép là tái hôn khi người bạn đời qua đời, hoặc là hạnh phúc và trong hôn nhân nó không được thiết lập, sau nhiều nỗ lực là cứu vãn nó, nhưng cái sự dị biệt về cá tánh, lối sống, vân vân, nhất là mất chung để cho hôn nhân đó, thì từ đó đó là hai bên chọn con đường mạnh ai lấy đi, thì đạo Phật cho phép như thế. Thì mặc dù là vậy, đã khi trở thành vợ chồng của nhau rồi đó, thì cố gắng là bền vững trong hôn nhân, và đừng lấy con cái, vì có con hay không có con làm áp lực để là ảnh hưởng gián tiếp hay trực tiếp đến hôn nhân của cả hai. Ngộ nhận năm, quan niệm rằng là bạn đời của tôi sẽ tự động hiểu những gì tôi cần và tôi muốn. Đây là ngộ nhận tưởng chừng như là hiếm xảy ra, nhưng phần lớn xảy ra trong rất nhiều gia đình. Đó là chúng ta đặt hạnh phúc hôn nhân của mình trên nền tảng của sự mơ ước, và giả định rằng đó, đã là người bạn đồng hành, bạn đời của tôi đó, thì mọi thứ của tôi, những gì tôi cần, tôi hiểu, tôi biết, tôi muốn, tôi giải quyết vấn đề, người còn lại phải hiểu hết. Thực tế, nếu không truyền thông đúng cách thì cả hai tiếp tục là hai thế giới riêng biệt thôi. Thiền sư Nhất Hạnh vào năm 1964 đã kêu gọi những người Phật tử đó, nỗ lực truyền thông đúng cách theo tinh thần Phật dạy qua tác phẩm Bông Hồng Cài Áo, mà bắt đầu từ cái sự thương kính mà con cháu dành cho cha mẹ và ông bà vào mùa Du Lan rằm tháng 7. Nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ đã dựa vào nguyên văn tác phẩm Bông Hồng Cài Áo sáng tác nhạc phẩm mang cùng tựa đề. Trong đó có những câu: Mẹ ơi, mẹ có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương mẹ lắm không? Cha ơi, cha có biết rằng, biết gì, biết rằng con thương cha lắm không? Tức là con cái phải truyền đạt cái tình thương kính của mình dành cho cha mẹ mình. Vì nếu thiếu sự truyền đạt đó đó, nhiều khi cha mẹ không cảm nhận được hết. Thì tương tự đối với tình yêu giữa vợ và chồng, là tình thân giữa anh chị em, là tình là đồng đội, tình bằng hữu, tình đối tác, chúng ta cũng cần phải truyền đạt rằng là chúng ta quan tâm lẫn nhau và quý trọng cái tình cảm mà phía bên kia đó đã dành cho mình. Chứ đừng có nghĩ một cách đơn giản rằng hễ là vợ chồng thì tự động hiểu nhau hết. Đó chỉ là những cặp vợ chồng tâm đầu ý hợp 100%, và việc đó là rất hiếm có. Nếu có đó, chỉ là điếm ở trên đầu ngón tay thôi. Còn lại đó, các cặp vợ chồng do khác biệt về giới tính dẫn đến những cái sự khác biệt về gọi là bán cầu lý tính và bán cầu cảm tính ở trên bộ não. Đàn ông á thì bán cầu lý tính lớn hơn, cho nên nó là khô khan, là mạnh bạo, cứng rắn. Còn chị em phụ nữ đó thì bán cầu cảm tính nổi trội hơn, do đó là chi tiết, nhẹ nhàng, rồi mềm mỏng, kiên trì, rồi cảm xúc, và cũng rất là dễ mít ước. Ngoại trừ một số chị em có tính cách như là đàn ông, rất là bản lĩnh cứng rắn, thì cái cấu trúc sinh học đó đã làm cho là hai bên là khác nhau. Đó là chưa nói đến như điều thầy vừa chia sẻ là khác về tôn giáo, dẫn đến khác về thế giới quan, nhân sinh quan, xã hội quan, đạo đức quan, lập nghiệp quan, rồi quan niệm dạy con, rồi quan niệm tương lai hạnh phúc của con cái, và nhiều cái lối sống khác biệt nữa. Chúng ta phải cố gắng làm sao đó là tìm hiểu, tức là người bạn đời của mình. 9 năm á, tưởng như là dài, nhưng thực ra nó không bao nhiêu đâu. Vì khi là bạn của nhau, nhất là bạn đồng học, chúng ta chia sẻ những điều quan tâm là học môn gì, cách làm bài như thế nào, rồi chia sẻ hiểu biết, chia sẻ kiến thức, giúp cho bạn của mình á, cũng giỏi như mình và cùng đậu giống như mình. Rồi khi mà đi chơi chung, chúng ta chia sẻ về cái hiểu biết văn hóa, lịch sử, rồi thức ăn, thức uống, vân vân. Nhưng mà những cái mà chúng ta sẽ phải chia sẻ nhau trong đời là khác hoàn toàn với khi chúng ta là bạn bè chia sẻ trên lớp học. Thầy cũng đã gặp một số tình huống đôi bạn gọi là học nhau từ lớp 1 cho đến lớp 12. Có trường hợp học từ lớp 1 cho lên đến cử nhân, tức là 16 năm quen nhau và là bạn thân của nhau, không thể tách rời nhau. Nhưng mà mới vừa đính hôn với nhau được vài tháng ly dị. Là bởi vì như đã nói, cái hiểu biết và chia sẻ nhau khi là bạn, nó thuộc về quan cảnh, rồi chuyện thời sự, chuyện học hành. Và đang khi chia sẻ trong quan hệ vợ chồng đó, nó là trách nhiệm làm cha mẹ, rồi trách nhiệm giáo dục con cái, rồi trách nhiệm lập nghiệp, và nhiều cái quan điểm mà nó khác hoàn toàn với những cái mà mình đã từng đó là giống nhau trước đây. Cho nên kể từ khi chính thức là vợ chồng rồi, chúng ta phải không ngừng tiếp tục tìm hiểu nhau. Trong kinh Điển Pali đó, như là kinh Tăng Chi, Đức Phật có đề cập đến 7 loại vợ. Theo đó suy luận ra là có 7 loại chồng. Vợ như mẹ, tức là chu đáo lo cho chồng. Vợ như chị gái, tức là lo cho chồng chỉ kém hơn mẹ thôi. Vợ như em gái, nể chồng, kính chồng, nhường chồng. Vợ là bạn đồng hành của chồng. Đây là 4 loại hình vợ là được Đức Phật tán dương. Và Đức Phật kêu gọi hãy nên trở thành loại vợ thứ 4, đó là vợ là bạn đồng hành của chồng. Còn 3 loại còn lại đó là nên tránh. Vợ như là kẻ xa lạ, tức là thiếu trách nhiệm trong gia đình, như là giáo dục con cái và lo trong nhà ngoài phố. Rồi vợ như là kẻ phá của, tức là chưng diện ăn xài tiêu hao toàn bộ hoặc là một phần nào đó tài sản chồng, là nổ được mồ hôi sót nước mắt mang về. Còn bây giờ thì vợ chồng có cơ hội đều đi làm giống nhau rồi thì cũng phải nên tiện đặng. Và thứ 7 đó là vợ là kẻ sát nhân, mắng chửi, rồi gây sự, nóng tánh, không nhường nhịn, tạo ra cái tình trạng rất là khổ đau ở trong gia đình. Thì tương tự chúng ta cũng có 7 loại chồng giống như vừa nêu. Vợ là bạn đồng hành của chồng, chồng là bạn đồng hành của vợ, là mô hình vợ chồng lý tưởng nhất được Đức Phật khích lệ. Là bạn đồng hành á, thì mỗi người phải đóng 3 vai. Thứ nhất là bạn tình, là khi mà tìm hiểu với nhau, bắt đầu từ tình bạn, sau đó là tình yêu. Nhưng mà khi trở thành vợ chồng của nhau rồi, nhiều người bỏ đi cái yếu tố đó, vẫn tiếp tục phải trở thành bạn tình của nhau nữa. Vì bạn á là gì? Chúng ta hy sinh mang lại niềm vui cho người bình thường, là mình được hạnh phúc. Bây giờ cũng phải tiếp tục đó, là có lối sống đó, giữ lối sống đó. Thứ hai đó, phải là cái người chia sẻ ngọt bùi cũng như là những khổ đau và khó khăn trong đời, phải đồng hành mà. Chứ mà không á thì nó dẫn đến tình trạng là đồng sàng dị mỏng, cùng ngủ chung một cái chiếc giường, nhưng mà tâm tưởng của hai người là khác nhau, lối sống khác nhau, cá tính khác nhau, hành xử khác nhau, thì không thể nào mang lại cho nhà hạnh phúc được. Và một trong hai người lúc đầu rồi từ sau đó là dẫn đến tình trạng cả hai người cảm thấy là cô đơn trong căn nhà của mình, trống vắng ở trên chiếc giường mà hai người đang nằm chung. Và thứ ba đó, đồng hành đó được hiểu là gì? Là biết chia sẻ các hiểu biết, rồi các phước báo, rồi các trách nhiệm và nhiều giá trị sống tích cực cho nhau, vì nhau và cho con của nhau. Trên quá trình tìm hiểu đó phải nên tiếp tục diễn ra, chứ không nên xem thường. Và phải tập thói quen truyền đạt cái sự quan tâm của mình đó cho người thân bằng lời, chứ đừng có mặc định rằng là hễ đã có quá trình 9-10 năm làm bạn của nhau mình đã hiểu nhau hết rồi. Chưa đúng đâu. Khi làm bạn của nhau, chúng ta gặp nhau mỗi ngày chứ vài tiếng, chúng ta ứng xử những gì đẹp nhất, chúng ta mang vào mình một chiếc mặt nạ rất dễ thương, rất lịch sự. Nhưng mà khi sống chung với nhau đó, những cá tính chúng ta nó được thể hiện ra hết. Có những cá tính rất là gay góc, có những cá tính chắc chắn là không thể làm cho người bình thường được hạnh phúc. Một mặt chúng ta phải nỗ lực để khắc phục đó, mặt khác đó, chúng ta cũng phải giữ được cái tính lịch sự và xem vợ và chồng của mình đó là khách hàng quan trọng nhất ở trong đời của mình. Nếu chúng ta ứng xử lịch sự với khách hàng theo yêu cầu của chủ nơi chúng ta làm việc, thì thay vì về nhà chúng ta tháo mặt nạ đó ra, sống thật với chính mình, thì người bạn đời của mình sẽ bị lãnh đủ theo công thức dạng cái chấm thớt. Thì các bạn khi về nhà đã phải xem vợ mình, chồng mình đó là khách hàng quan trọng nhất, còn quan trọng hơn các khách hàng VIP hoặc là VVIP ở nơi làm việc mà mình có cơ hội tiếp xúc. Bằng cách đó đó thì sự hiểu biết của cả hai dành cho nhau mới thật sự là trọn vẹn. Chùa Giác Ngộ trước năm 2012 thì có tự Phật Quan Âm nghìn tai nghìn mắt. Thì đó là một biểu tượng triết lý, tình thương, tình yêu, tình nhân loại, tình nhân văn phải được thể hiện qua bằng các hành động cụ thể, qua hình ảnh của bàn tay. Thì nói con cháu thương cha mẹ, mà mỗi tháng lương á, mình không dám dành ra được 20% theo lời Phật dạy, thì cái đó là hiếu kính bằng chủ nghĩa miệng mồm thôi, chứ không có hành động cụ thể. Còn là vợ thương chồng, chồng thương vợ, nhưng mà vợ bệnh thì chồng không đi thăm, không hy sinh để làm giúp cho vợ, chồng bệnh thì vợ cũng không quan tâm, thì cái đó cũng là nói bằng môi mép thôi, chứ không có sự thật. Cho nên đó, cái bàn tay thể hiện bằng hành động cụ thể. Và để hành động đó có giá trị lớn á, thì phải được đạo diễn bằng trí tuệ. Con mắt á, là tượng trưng cho nhận thức, đỉnh cao nhất của nhận thức là trí tuệ. Đó là lý do chúng ta thấy là trong mỗi một bàn tay có con mắt, trong một hành động của tình thương, tình yêu, tình thân, tình nhân đạo, chúng ta phải dùng lý trí sáng suốt, tích cực để đạo diễn và dẫn dắt, tránh tình trạng bị mũi lòng hay là thương yêu nhau dưới hình thức là tội nghiệp. Trong tình yêu mà tội nghiệp thì không bền vững được. Cho nên phải nỗ lực tìm hiểu nhau. Hiểu nhau rồi đó mới thông cảm và đặt mình vào hoàn cảnh của người bạn đời của mình. Cho nên thay vì chúng ta chấp nhất lời ăn, tiếng nói, hành xử, bao gồm những thói quen mà đã nỗ lực và chưa có thể khắc phục được ở trong gọi là một ngày một bữa, thì chúng ta kiên nhẫn để mà giúp cho người đó khắc phục vượt qua. Thì bằng cách này đó, sự hiểu biết về nhau sẽ làm cho hai bạn tức là sống hạnh phúc trọn đời và tránh được cái tình trạng mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã than vãn: anh đi một nhịp điệu 1 2 3 4 5, em đi một nhịp điệu 6 7 8 9 10. Tức là hai nhịp điệu so le, không thể là đồng hành với nhau được. Vợ và chồng muốn đi cùng nhịp điệu thì phải hiểu nhau. Người kia mới vừa ho là mình đã hiểu là lý do gì rồi. Mới nói được nửa câu mình đã hiểu được cái phần còn lại của câu nói và nội dung nó là cái gì rồi. Đó là hiểu theo nghĩa tâm đầu ý hợp. Phải nỗ lực nghiên cứu và xem đó là một bài toán khó để cùng tìm ra được giải đáp. Thì lúc đó đó hạnh phúc nó sẽ rất là trọn đại. Ngộ nhận sáu: cho rằng á, ghen tuông nhiều là yêu nhiều. Đây là nhận thức khá phổ biến, không chỉ ở giới trẻ mà cả những cặp vợ chồng già. Câu nói này nó chỉ đúng 1/4 thôi, còn 3/4 còn lại, nếu bám vào nó như một chân lý thì dẫn đến sự đe dọa hạnh phúc trong hôn nhân. Có nhiều người chẳng có yêu người bạn đời của mình nhưng muốn độc chiếm, cho nên sẵn sàng ghen và ghen mù quáng nữa. Nên cho rằng đó là ghen là kết quả của yêu á, nó chỉ đúng 1/2 và đúng với 1 số người thôi chứ không phải là tất cả. Ngày 31/1/2018, báo chí nước ngoài và trong nước là đồng loạt đưa tin cô gái 36 tuổi ở nước gia Kistan vì ghen tuông đã cắt đi cổ quý của gọi là người bồ của mình. Mà ghen tuông này nó rất là vô lý. Khi chàng trai sở hữu một số hình ảnh của một cô gái khác ở trong iPhone và chuyển gửi số hình đó cho em gái ruột của anh ấy, rồi cô em gái này đó mới chia sẻ với cô bồ. Cô bồ này ghen lên, chưa cần biết là đúng sai đây là người tình cũ hay là một cái người mà cái hình ảnh đẹp rồi anh này anh chụp lại, lên kế hoạch trả thù cho cơn ghen của mình. Cô gái đã bỏ vào trong thức ăn một số thuốc mê. Khi người bạn trai đã ngủ say đó, cô gái đã dùng dao cắt đứt cổ quý và sau đó là gọi xe cấp cứu đến để đưa đến bệnh viện. Nhưng vì nơi ở nó quá xa, đến bệnh viện là không còn khả năng để mà ráp nó thành công, tình trạng bị cắt lìa đó. Thì đó là một cái ví dụ nói về cái cơn ghen mù quáng, chưa biết là thật hư, cũng chưa hỏi người bạn trai của mình rằng á, là việc đó là như thế nào. Rồi ghen quá đó, ứng xử một cách là thiếu kiểm soát tâm, dẫn đến tình trạng đó mà theo đánh giá của giới luật sư, cô này tối thiểu phải ngồi tù 5 năm đến 10 năm. Tan nát hạnh phúc. Có 2 tình huống cơn ghen xảy ra. Thứ nhất á, là người bạn đời của mình ngoại tình thật. Và tình huống thứ hai đó là không hề có ngoại tình, nhưng mà vì mình không kiểm soát được cơn ghen, cho nên cứ hễ thấy người bạn của mình là nói chuyện với người khác giới phái là ghen, làm việc chung, sinh hoạt chung hay có một cái biểu hiện nào đó là cứ ghen ta. Thì trong trường hợp một á, cái ghen đó là có thể chấp nhận được, nhưng phải ghen thông minh thì mới có thể cứu vãn được hạnh phúc gia đình. Bằng không á, vô tình đẩy người bình thường vào tay của tình địch. Ở tại Việt Nam có 2 cái vụ đánh ghen mà có lẽ các bạn đều đã biết, tôi xin nhắc lại thôi. Thứ nhất á, một chủ tiệm giải phẫu thẩm mỹ ở Bà Rịa Vũng Tàu ghen quá mức rằng chồng mình thương cô nhân viên, cho nên á đã thuê xã hội đen là xăm lên trên ngực của cô ấy hai con rết, và bà này đó đã bị tòa tuyên án mấy năm tù. Rồi trường hợp thứ hai đó là vợ và con gái phối hợp đánh ghen tình địch của chồng và cha bằng cách đó là đứng ở đầu ngõ ở một tư thế cao hơn với một cái thùng phân heo. Khi kẻ tình địch đi ngang qua thì đổ trúc phân heo lên đầu cô này và cũng bị phạt là mấy tháng tù giam. Thì trong hai trường hợp nêu trên đó đều có các cái bằng chứng là ngoại tình thật, nhưng mà ứng xử không thông minh đó đã làm cho gia đình nó tan nát hết, không trở lại như xưa nữa. Còn trong trường hợp thứ hai đó là ghen như là một bệnh lý, là một cái bệnh chấp vào bản thân mình, thiếu tự tin, rồi mặc cảm tự ti. Mặc dù có thể là nhiều người ghen á có ngoại hình rất đẹp, có trí thông minh rất cao, có vị thế xã hội rất lớn, nhưng mà mình vẫn không tự tin rằng là người mình thương, có thể là chồng mình, vợ mình rất là chung thủy, nhưng mà mình không tự tin được như thế. Cho nên là ghen mù quáng, ghen sai lầm, ghen cường điệu, ghen đến độ đó quản lý người bình thường á còn hơn là những chiếc còng số 8, hoặc là chăm sóc người bình thường theo kiểu nhốt chồng vợ mình á giống như là ở trong một cái chiếc lồng vàng. Nếu các bạn hỏi thử và giả định rằng đó là các con chim được chúng ta cưng chiều nuôi trong lồng vàng á mà có khả năng nói được hoặc là diễn đạt mà con người có thể hiểu được, thì tôi tin rằng là không có con chim nào thích và trả lời rằng là muốn tiếp tục ở trong lòng vàng hay là lòng kim cương. Cái tự do của chúng là trở về với trời xanh thôi. Thì tương tự trong mối quan hệ vợ chồng, thương yêu mà thiếu sự hiểu biết á, dẫn đến ghen tu mù quáng sẽ đẩy người còn lại đó vào trong một cái tình thế là ngột ngạt, không có không khí để thở. Cái ngột ngạt đó nó làm cho người đó mất hết tự do. Cái sự chịu đựng nào nó cũng có giới hạn của nó. Chịu đựng đến mức độ lớn quá thì nó bị bùng nổ với những thứ khác. Cho nên thay vì đó châu đầu vào sự ghen tuông mà nền tảng của đó là mất tự tin, thì người có bệnh ghen đó phải tăng cường sự tự tin và tạo ra các giá trị thu hút về bản thân mình để cho người bình thường á sẽ không thể đi ngoại tình ở chỗ khác. Ngoại trừ người ngoại tình là có cái cá tính lẳng lơ, thích đó là thương yêu nhiều người cùng một lúc, thì trong những cái tình trạng bị say nắng thì người trong cuộc đó phải hiểu và cảm thông để giúp cho người đó khắc phục và vượt qua và làm cho mình có giá trị. Mà khi mà người vợ hay người chồng có đủ các giá trị mang lại hạnh phúc cho người còn lại, thì người còn lại đó sẽ không thể có nhu cầu đi tìm kiếm ở bên ngoài. Nếu trong nhà nói theo nghĩa đen, cơm ngon, canh nóng, chất bổ dưỡng cao, không tốn tiền mà an toàn thực phẩm, thì có lý gì mà người mình thương đó lại đi ra ngoài tìm hủ tiếu, bánh canh, phở, bún giò heo, bún bò Huế hay chả nem, vừa tốn tiền mà không an toàn. Cho nên thay vì đó là đầu tư vào cái cơn ghen, thì hãy đầu tư các hệ giá trị làm cho mình nó là có ý nghĩa hơn, để khi về nhà chồng có cảm giác là gì, đây là tổ ấm, để cho vợ có cảm giác là đây là nơi thiên đường, không có chỗ nào có thể hạnh phúc hơn. Cho nên muốn như thế đó thì phải bớt cằn nhằn cào nhào, nói nặng nói nhẹ, hơn thua tranh chấp cãi vã, rồi mâu thuẫn, xung đột, va chạm. Vì tất cả những thứ này nó làm cho không khí gia đình trở nên rất ngột ngạt. Và nhất là đàn ông, khi bị ngột ngạt như thế, tìm cớ để thoát ra khỏi gia đình. Mà cái tìm cớ này phần lớn là gì? Mượn rượu giải sầu. Theo Phật giáo là sầu thêm nặng, không giải quyết được vấn đề. Trong chiếc tự chữ Hán đó, thì phải thừa nhận rằng là đó là ngôn ngữ thông minh. Có một số chữ được cấu tạo bằng tượng hình, có một số chữ cấu tạo bằng tượng thanh, có một số chữ cấu tạo bằng triết lý. Cái chữ An ở trong chữ Hán đó, nó gồm có hai bộ phận. Ở trên là chữ Miên, có ghi đen là mái nhà, nghĩa bóng là tổ ấm. Ở bên dưới là chữ Nữ, với vai trò làm vợ, làm mẹ, làm con gái. Như vậy trong nền tảng triết học, triết tự của người Trung Hoa đó, hạnh phúc của một tổ ấm gia đình lệ thuộc vào người nữ với vai trò làm mẹ, làm vợ, làm con gái, tức là đề cao vai trò của người nữ. Và cái việc làm chủ và kiểm soát được cảm xúc, thái độ, tâm tư, nhận thức, lối sống ở người mẹ, người vợ, chắc chắn là chồng và các con trong gia đình là hạnh phúc gấp bội. Phải cố gắng thấy rõ điều này để yêu nhau mà không cần thiết phải ghen. Cái đó là khó làm với chị em phụ nữ, nhưng mà nếu nỗ lực khắc phục á, là vẫn có thể đạt được. Ngộ nhận cuối cùng, cho rằng á, có mâu thuẫn tranh cãi mới đến thực hạnh phúc. Thì một số nhà tâm lý học á, cho rằng á, cái hôn nhân mà nó yên lặng như là mặt nước hồ thu á, thì nó làm cho hai bên nhàm chán. Phải có sóng gió, rồi là biết hàn gắn sau sóng gió thì hạnh phúc nó tăng gấp đôi. Đó là cách an ủi thôi. Chỉ còn nếu ở trong đời sống vợ chồng thật á, mà tình trạng đó xảy ra hoài thì không thể nào có hạnh phúc được. Về phương diện tâm lý học á, Đức Phật nêu ra có ba gốc rễ của khổ đau. Thứ nhất á, là tâm tham lam, trái ngược với luật pháp, không phù hợp với lương tâm và quay lưng lại với đạo đức. Thì dầu cho có giàu hơn một chút xíu, giàu nhanh hơn một chút, người tu học Phật là dứt khoát nói không. Rồi từ đó, đó nó dẫn đến những cái tình trạng là ích kỷ cho bản thân mình, thì nó cũng là con đẻ của lòng tham. Thì trong tình yêu đó, có một bài kinh Đức Phật phân tích khi được một vị vua, xin lỗi, một hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc hỏi, thì Đức Phật đã trả lời rất là mạnh dạn. Trong tình yêu giữa nam và nữ, mình nói là mình yêu người kia thì thực ra mình đang yêu chính mình. Và cái tình yêu dành cho chính mình đó là cao hơn, nó được núp bóng với cái hình thức là gì? Yêu người còn lại. Do vì chấp vào chính mình, yêu vào chính mình nhiều, cho nên cái sự ích kỷ và chủ nghĩa vị ngã trung tâm đã xuất hiện, tạo ra một cái rào cản xã hội vô hình giữa mình và những người khác. Từ đó chúng ta có khuynh hướng là độc chiếm, tư hữu hóa và chỉ riêng một mình hưởng cái hạnh phúc. Trong việc tư hữu hóa, sở hữu hóa một người nào đó, mình gọi là đối tượng được mình thương yêu. Đó là nói về bản chất của tâm tham ở trong tình yêu. Và cái đó là có thể chấp nhận được ở một mức độ tương đối, chứ đừng nên tuyệt đối hóa thì nó sẽ dẫn đến là sự ghen tuông. Và ghen tuông đó thì bản chất là mất hạnh phúc. Gốc rễ thứ hai đó là tâm giận dữ, nóng tánh. Về bản chất đó, thì người nóng tánh là người rất nhanh nhẹn và thông minh. Người nam, người nữ hay là người giới tính thứ ba, hễ ai thông minh là đều có nóng tánh hết. Vì thông minh là gì? Thấy vấn đề rất là nhanh, hiểu cái cấu trúc bản chất của vấn đề rất là lẹ, làm rất là nhanh và có hiệu quả. Đang khi người còn lại đó thì không được như thế, cho nên mình kỳ vọng quá nhiều ở người đó, dẫn đến sự thất vọng, từ đó cao có, khó chịu, bực dọc, và làm cho vấn đề đó từ đơn giản trở nên phức tạp và nghiêm trọng. Tàn phá của tâm nóng giận đó có thể là giết người dưới các hình thức chiến tranh, rồi bạo động, bạo lực, thượng cắn chân, hạ cắn tay, sỉ vả, chửi bới, mắng nhiếc, chì chiết, châm biếm, rồi thái độ cốc cận đời, bất hợp tác, rồi ganh, ghen, tức, khó chịu. Và nó làm cho chúng ta đó thể hiện qua ngôn ngữ hình ảnh, ngôn ngữ cơ thể, ngôn ngữ lời nói và ngôn ngữ chữ viết. Nó làm cho người mình thương đó không thể trải nghiệm được hạnh phúc cùng với mình, và không nên xem thường vấn đề này. Gốc rễ thứ ba của mất hạnh phúc đó, đó là sự si mê, tức là thiếu hiểu biết về khoa học, thiếu hiểu biết về nhân quả, thiếu hiểu biết về kiếp sau, thiếu hiểu biết về tiềm năng, thiếu hiểu biết về chuyển nghiệp, thiếu hiểu biết biến ước mơ trở thành hiện thực. Những sự thiếu hiểu biết đó đó đều làm cho chúng ta trở nên hoặc là mù chữ ở trong lập nghiệp, rồi mù chữ về chân lý, mù chữ về đạo đức và mù chữ về ứng xử. Từ đó đó rất khó được hạnh phúc. Trở lại vấn đề của ngộ nhận trong hôn nhân, cho rằng là phải có cãi vã mới được hạnh phúc, thì chúng ta cùng phải suy gẫm rằng là cãi vã có gốc rễ của tâm sân. Như đã nói đó, người có tâm sân là người thông minh, cho nên là nóng vội, vội vã, muốn nhanh chóng, muốn cái gì là phải cho bằng được. Và khi không thực hiện được ước muốn đó, đó nó trở về cái sự tức tối và khó chịu. Và lúc cái cục tức đó, nó đè nén ở cái cằn cổ, hoặc là nó gọi là được ghim ở trong não trạng của mình. Chỉ cần một cái chất xúc tác nhỏ thôi, bắt đầu nó xuất hiện ra, khống chế, chi phối, tác động theo một chiều hướng rất tiêu cực. Người Việt Nam mình có câu cơm sôi bớt lửa, tức là hai bạn thì có lẽ sống trong gia đình đầy đủ, cho nên chắc ít khi nhìn thấy cha mẹ mình nấu cơm bằng củi không? Có thấy không? Không thấy không? Bây giờ nấu bằng lò vi sóng, hay là lò điện từ, hay là lò điện đó. Còn ngày xưa đó, cách đây 30 năm trở về trước đó, các gia đình phần lớn là nấu cơm bằng củi. Bây giờ ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao nguyên vẫn tiếp tục cái này. Thì cha mẹ, nhất là người mẹ đó, dạy đứa con gái của mình là khi cơm sôi thì phải bớt củi ra, ngưng củi, không có đốt lửa nữa. Rồi than á là phải tạo thành một cái vòng tròn chính giữa để trống, để cho đó là cơm nó được chín là đều. Dưới thì không có khê, trên thì không có khô, giữa thì không có nhão. Đó là nghệ thuật nấu cơm. Bây giờ thì chúng ta có nồi cơm hơi, nấu rất là ngon, dẻo không? Nấu nhanh, đỡ tốn điện đó, mà nó ăn rất là ngon. Nếu chúng ta hiểu theo biểu tượng đó, thì lửa là tượng trưng cho sự nóng giận, củi là nguyên liệu để lửa cháy. Thì những cái chất xúc tác xung quanh chúng ta đều có khả năng trở thành là mối đe dọa của hạnh phúc, làm cho vấn đề nó trở nên đó là nặng nề và căng thẳng hơn. Cho nên chúng ta phải cố gắng, cơm sôi thì bớt lửa, một người nóng thì người còn lại phải nguội. Thì cái cách thức để vượt qua cái sự cãi vã trong hôn nhân đó, tức là khi mà một việc gì đó liên hệ đến con người, sự vật, sự việc, tình huống mà làm cho cả hai bên đó bất đồng nhau, cãi vã nhau, thì người còn lại phải có trách nhiệm là gì? Chuyển chủ đề sang một nội dung khác, ta gọi là đánh trống lảng, hay gọi là chuyển đổi đài tâm. Thì cái tâm của mình đó, nó giống như là cái kênh truyền hình. Mỗi một đài truyền hình là có nhiều kênh, tâm chúng ta có rất nhiều kênh. Cái kênh nào, thông qua cái câu chuyện gì, vấn đề nào mà khi nói ra là cãi vã, tranh luận, tranh chấp á, thì chúng ta chuyển qua một đề tài khác. Thì lúc đó người còn lại, tức là người đang nóng giận đó, phải hợp tác. Chứ đừng nói là bộ khinh thường tôi, phớt lờ, đánh trống lảng. Đừng nói như thế, mà phải biết rằng là người bạn của mình đang nhắc nhở mình đừng nên việc này mà dẫn đến là cãi vã và mất hạnh phúc. Cho nên phải đổi chủ đề của câu chuyện. Rồi trong trường hợp á, người còn lại do quá nóng rồi, cho nên không kiểm soát được nữa, không chịu chuyển chủ đề mà đào sâu hơn, thì người đang gọi là nguội đó phải tìm cớ rời khỏi chỗ đó với một cái lý do chánh đáng, vì có công việc nhất định nào đó. Chúng ta cứ hình dung đấm một nắm tay vào trong không gian, nó không có cái phản ứng ngược chiều như là đấm vào cái chuông hay là đấm vào cái bức tường. Nó tạo ra phản ứng dọ ngược. Nếu cái vào đấm mình là 100 niu tên thì cái dọ ngược đó cũng phải gần 100 niu tên. Âm vang và tiếng, bóng và hình là mối quan hệ chập chùng không tách rời nhau. Thì bây giờ một người nguội rời khỏi chỗ đó không nói nữa thì người còn lại cục hứng mắt à. Thì vấn đề nó sẽ có thể nằm ở trong tầm kiểm soát và không làm cho nó trở nên là quá nặng nề. Cái câu chuyện vợ giết chồng chặt xác phi tang ở Bình Dương vào cuối năm 2017 đó là một ví dụ đau lòng. Dân cư ở khu nhà trọ cho biết rằng anh chồng hiền hơn cục bột, rất thương yêu vợ. Nhưng mà hôm đó là vì ma men dẫn đường đưa lối, cho nên đấy mất kiểm soát. Và có một chút hoài nghi là vợ mình á ngoại tình, cho nên cãi vã. Anh ấy mất kiểm soát, dùng dao chém vợ, vợ né được. Và khi mà bị vợ xô ngã té đó, anh ấy là đè lên trên cơ thể vợ, còn nói một câu hăm dọa: nếu tao sống thì mày phải chết. Cô vợ sợ quá lấy dao đó đâm cho đến lúc đó, người chồng tắt thở. Cái đó là Phật nói là tâm sân và tâm si đồng hành cùng một lúc, cho nên dẫn đến hậu quả xấu. Thế thì biết là chồng mình thương yêu mình và nóng giận là do mất kiểm soát, thì lúc đó chỉ cần chạy ra khỏi nhà, truy ra lên, rồi tối hôm đó không cần thiết phải ngủ ở nhà, ngày hôm sau quay trở về, hai bên hòa bình. Thì cái ông chồng vốn thương yêu vợ mà không đã hết sai thì chắc chắn là nhận ra cái lỗi lầm để xin lỗi, để khắc phục vượt qua thôi. Nhưng mà cô vợ đó quá sợ đi, từ cái sợ dẫn đến là si mê. Và phản ứng đó dẫn đến tình trạng một người thì chết, người còn lại tối thiểu phải chung thân, và có thể có khả năng đó là bị tuyên án tử hình. Ngoài hai điều là đổi đài tâm và rời khỏi cái không gian của sự cãi vã, người nóng tánh nên thực tập hít thở thật sâu. Là mỗi khi mà đang cãi vã, thôi ngưng lại, đề nghị ngưng lại, hai bên không tiếp tục với là đúng và sai nữa. Vì đúng và sai trong trường hợp này đều làm cho cả hai bị thất bại. Trong hôn nhân là không có một đúng một sai, mà phải hai, cả hai phải thắng để dẫn đến cái giá trị cho cả hai thôi. Thì lúc đó là hít thở thật là sâu, hít vào từ 5 đến 8 giây, dừng lại 2 giây để thanh khí đó vận chuyển trong cơ thể, thở ra thật sâu 5 đến 8 giây, dừng lại 2 giây. Cái chu kỳ đó được gọi là thở 4 thì, rất là tốt cho sức khỏe. Và khi thở như vậy trong vòng đó là 30 giây thôi, các bạn sẽ thấy là gì? Tim nó không còn thở đập nhanh nữa, hơi thở không còn hổn hển nữa. Cái nóng giận ở trên não nó bắt đầu nó lắng dịu xuống liền. Và lúc đó các bạn liên tưởng rằng là tôi là hoa sen đang nở, hướng dương đang cười, bông hồng đang tươi, và nở ra một nụ cười, thì tự động đó, hết căng thẳng, hết dữ. Cái dữ quá đó thì cái người còn lại cảm thấy sợ. Nóng quá người còn lại đó quản hồn. Huống hồ là dẫn đến tình trạng thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, thì cái đổ vỡ đó khó hàn gắn được lắm. Đang lúc giận đó, cố gắng không phản ứng, không nói. Vì nói đó chúng ta sẽ đổ hết cái cơn giận vào bằng cái volume lớn nhất, để nó tàn phá hạnh phúc. Và hành xử là càng sai nữa. Cho nên tốt nhất là nhường nhịn. Để vượt qua cơn nóng giận đó, thì người có tính nóng giận đó nên thực tập không cường điệu quá vấn đề, không quan trọng quá vấn đề, không tiêu chí quá con người. Thì trong vợ và chồng mình đừng có tiêu chí quá là chồng tôi phải thế này, vợ tôi phải thế kia. Và chúng ta cũng mong là chồng mình tốt hơn, vợ mình tốt hơn. Nhưng mà sau khi ta đã nỗ lực hết phương pháp, làm tất cả những gì có thể, thì chúng ta hãy quan hệ chấp nhận như thế, và xem đó là cái giới hạn mà Đạo Phật gọi là biệt nghiệp ở mỗi người. Nên mình kỳ vọng nhiều quá, đặt tiêu chí quá, nó làm cho mình gọi là áp lực hóa, căng thẳng hóa, mà vốn nó không giải quyết được vấn đề gì, chỉ làm cho vấn đề nó xấu hơn thôi. Đặt mình vào hoàn cảnh của người thì chúng ta sẽ bớt giận à, mình dễ thông cảm hơn. Nếu tôi trong hoàn cảnh đó, tôi là anh ấy, tôi là chị ấy, chưa chắc gì tôi đã ứng xử tốt hơn. Còn mình ở ngoài cuộc thì mình có thể mình rất là thông minh, còn ở trong cuộc là bị quán gà. Đặt ra cái tình huống đó thì dễ dàng là chấp nhận. Và nhất là chúng ta tin rằng đó, hễ là con người, nhất là người phàm, thì có rủi ro về phạm pháp và rủi ro về lỗi dân sự. Cho nên thay vì gọi là chấp nhất, để bụng, để dạ, chắc đóng nó lên như là núi, thì chúng ta hãy thực tập là rộng lượng, tha thứ, quảng đại, bao dung, hỷ xả để bỏ qua. Trong quan hệ vợ chồng, dù là cặp vợ chồng là hạnh phúc nhất đi nữa, vẫn có những lúc cãi vã, tranh chấp, hơn thua với nhau. Do một bên đó là nóng tánh, hoặc là do ngộ nhận, do hiểu lầm, hoặc là một cái lỗi xuất phát từ một bên nào đó, hoặc cố tình hay vô ý. Dù nó là cái gì đi nữa, từ nguyên nhân nào, vấn đề còn lại là phải rộng lượng, tha thứ và bỏ qua. Kính thưa tất cả các quan khách, bảy ngộ nhận trong hôn nhân mà tôi vừa trình bày đó là được đúc kết lại từ những cặp vợ chồng đến nhờ tư vấn do đối diện trước vực thẳm của hôn nhân. Mặc dù điểm xuất phát của họ là rất thương yêu nhau, cũng đã có một quá trình tìm hiểu nhau, nhưng rồi đó cái sự đồng hành tìm hiểu đó là không tiếp tục, rồi lối sống là không khéo ứng xử, cho nên qua quá trình sống chung với nhau phát hiện ra các điểm khuyết tật, điểm yếu, rồi chấp vào những điểm đó, cuối cùng hai bên đã không còn thấy nhau là thích hợp nữa. Rất may là họ đến chùa để nhờ tư vấn để khắc phục và vượt qua. Thì cũng mong rằng là trong quá trình sống, khi có những trục trặc mà tự thân của mỗi người đã nỗ lực mà chưa đủ sức để vượt qua, thì ra các bạn còn có vợ chồng của, đó là cha mẹ mình, mà cặp vợ chồng hạnh phúc trong mấy chục năm. Bên vợ cũng vậy, bên chồng cũng vậy. Ngoài ra đó thì còn có các thầy, các linh mục, và các bạn có thể đến nhờ tư vấn. Những người làm cái công tác tư vấn tinh thần đó là hiểu biết hơn mình rất nhiều thứ. Thì mình chỉ trong cái hoàn cảnh của gia đình mình, cặp vợ chồng của chính mình thôi. Còn những vị làm tư vấn á, mỗi ngày, mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm là nghe biết không biết bao nhiêu cái tình huống khổ đau, và phải lắng nghe với sự kiên nhẫn để tìm ra giải pháp thích hợp nhất để giúp cho người trong cuộc vượt qua. Cho nên á, khi chúng ta đang bị yếu kém về mặt gì đó, đừng tự ái, đừng mặc cảm, mạnh dạn hỏi, mạnh dạn nhờ vả tích cực để chúng ta vượt qua. Và trong đời đó, ai cũng có những lúc yếu lòng, những lúc thất bại, những trở ngại, những thử thách, những yếu kém về lối sống cá tính, và cũng phải biết tha thứ chính mình như thể mình tha thứ người khác. Thì lúc đó đó, thì cái việc đó nặng như là núi, to như là núi thì chúng ta xem nó như là tảng đá, việc đó lớn như tảng đá xem như là cục đá, việc như cục đá xem như là viên sỏi, việc như viên sỏi xem như hạt cát, việc như hạt cát xem không có gì, tức là bình thường quá nó, nhẹ nhàng nó, thì mọi thứ sẽ khắc phục và vượt qua. Chúc hai bạn đó được hạnh phúc trăm năm như sự trông đợi của cha mẹ các bạn và bạn bè hai bên.